Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 7, 2015. Quốc khánh Pháp được tổ chức trọng thể tại đại lộ Champs-Élysées, vinh danh các lực lượng chống khủng bố trong và ngoài nước. Lục cường và Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân sau 17 ngày đàm phán cay go. Google Maps sửa sai một địa danh tại Biển Đông theo yêu cầu của Philippines. Bình Nhưỡng mời thách thức Quốc hội Mỹ sang thăm một nhà máy hóa chất. Mỗi ngày một sự kiện, đạt thỏa thuận với Iran, Tổng thống Mỹ Obama ghi dấu chiến thắng ngoại giao to lớn. Diễn binh mừng Quốc khánh Pháp, lực lượng chống khủng bố trong và ngoài nước được vinh danh. Ngày hôm nay, lễ diễn binh trên đại lộ Champs-Élysées là truyền thống hàng năm không thể thiếu của ngày Quốc khánh 14 tháng 7 tại Pháp. Năm nay, sự kiện này mang đậm ý nghĩa lịch sử và tính thời sự. Minh Anh giải thích.
Năm 2015, đánh dấu 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, nước Pháp tưởng niệm những đơn vị và địa phương đã tham gia giải phóng đất nước khỏi sự áp bức của phát xít Đức. Nhưng năm 2015 cũng là một năm đầy biến động trên phương diện an ninh. Lễ diễu binh năm nay còn mang đậm dấu ấn của cuộc chiến chống khủng bố không chỉ trên lãnh thổ Pháp mà cả ở nước ngoài. Mừng 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai, 15 đơn vị và 5 thị xã được thưởng huân chương làm sống lại tinh thần kháng chiến. 5 thanh niên đại diện cho 5 thị xã Grenoble, Île-de-France, Nantes, Paris và Vaissières-en-Vercors đi diễu binh cùng với các đơn vị quân đội khác nhau theo hình chữ V trước khán đài Tổng thống. Một sự tôn vinh mà nước Pháp cũng dành cho cả 3 binh chủng, thủy quân lục chiến, không quân và hải quân. Cuộc diễu binh năm nay còn mang đậm tính thời sự. Thứ nhất, khách mời danh dự năm nay là Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hiện thăm chính thức nước Pháp. Ông ngồi cùng với Tổng thống Pháp trên khán đài chính thức, và đây là lần đầu tiên quân đội châu Mỹ Latin đi diễu hành trên đại lộ Champs-Élysées. Các tân binh của 3 binh chủng Mexico diễu binh trên đại lộ cùng với 6 con chim ưng, một truyền thống lâu đời trong thuật huấn luyện chim ưng của người Mexico. Nhưng cuộc diễu binh năm nay cũng mang đậm dấu ấn của cuộc chiến chống khủng bố. Lần đầu tiên, các đơn vị thiện chiến của Bộ Nội vụ được mời tham dự, bao gồm BRI, tức lực lượng tìm kiếm và can thiệp, RED và JIC, lực lượng can thiệp của cảnh sát và hiến binh. Đây là 3 đơn vị đã tiến hành các vụ tấn công, chống lại các thủ phạm 3 vụ khủng bố đẫm máu hồi tháng Giêng năm nay vào tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo, ngay lòng thủ đô Paris, tại Montrouge và siêu thị Do Thái ở Vincennes. Nước Pháp cũng không quên công lao của lực lượng trong chiến dịch Sentinel được Tổng thống François Hollande cho khởi động ngay sau hôm xảy ra khủng bố để bảo vệ an ninh quốc gia. Không chỉ có các lực lượng chống khủng bố trong nước, còn có các đội quân viễn chinh tham gia các chiến dịch Sangari tại Trung Phi, Balkan ở vùng Sahel và Shaman chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq.
Thời sự quốc tế nổi bật hôm nay là tin lục cường cũng như Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân. Sau 17 ngày thương lượng gần như không ngưng nghỉ và một đêm thứ hai thức trắng, sáng nay 14 tháng 7, tin thành công đã được phát ngôn viên Liên hiệp châu Âu Catherine Hay loan báo. Nghi lễ ký kết được tổ chức trọng thể vào sáng nay tại trụ sở của Liên hiệp quốc ở Vienna, thủ đô nước Áo, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cộng với Đức và đối tác Iran. Một cuộc họp báo chung được tổ chức ngay sau phần nghi lễ ký kết thỏa thuận kết thúc. Mục tiêu của thỏa thuận này, không cho chính quyền Hồi giáo lợi dụng nghiên cứu hạt nhân, dân sự để phục vụ mục tiêu quân sự, chế tạo bom. Đổi lại, Iran sẽ được cộng đồng quốc tế giải tỏa cấm vận và bình thường hóa bang giao. Vấn đề then chốt được đặt ra là mỗi bên đã nhượng bộ những gì và làm sao thi hành những điều khoản cam kết. Đức Tâm cho biết nội dung.
Thỏa thuận vừa được ký kết tại Vienna, Áo có 3 nội dung chính. Thứ nhất là hạn chế chương trình hạt nhân của Iran trong vòng một thập niên. Thứ hai là các cấm vận của quốc tế đối với Iran sẽ từng bước được dỡ bỏ. Và cuối cùng là quốc tế sẽ tăng cường thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đây, trong các cuộc đàm phán đầu tiên do châu Âu chủ trì trong giai đoạn 2003-2005, các đối tác chủ trương dỡ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận được ký ngày hôm nay vẫn cho phép Iran thực hiện chương trình hạt nhân vì mục đích dân sự với thời hạn là 10 năm. Theo AFP, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã ký một lộ trình cho phép các chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra về quá khứ cũng như những vấn đề hiện tại trong chương trình hạt nhân của Iran. Đã từ lâu, IAEA muốn tìm kiếm các bằng chứng trước những cáo buộc cho rằng Iran cho đến tận năm 2003 đã thực hiện một chương trình hạt nhân có thể phục vụ mục đích quân sự. Một trong những điểm gai góc nhất trong đàm phán là IAEA muốn thanh tra các cơ sở quân sự của Iran bị nghi ngờ có những hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử, đặc biệt là cơ sở quân sự Pakchin. Đổi lại, quốc tế sẽ từng bước giảm nhẹ và bãi bỏ các trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran. Các nguồn tin ngoại giao cho biết thêm, thỏa thuận quy định duy trì cấm vận của Liên Hiệp Quốc trong vòng 5 năm liên quan tới việc Iran nhập khẩu vũ khí và các cấm vận về công nghệ tên lửa sẽ chỉ được bãi bỏ sau 8 năm. Nếu Iran vi phạm thỏa thuận, các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ được tái lập trong vòng 65 ngày. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA thì đưa tin là các cơ sở hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục hoạt động sau khi thỏa thuận được ký kết. Iran sẽ tiếp tục làm giàu uranium. Các nghiên cứu và phát triển những máy ly tâm chính vẫn được tiếp tục.
Tổng thống Obama và Tổng thống Rouhani tuyên bố Iran sẽ không làm bom hạt nhân. Vào lúc 7 giờ sáng nay giờ Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran là một cơ hội ngoại giao, là bước đầu mở ra hướng đi mới trong quan hệ xung khắc với Iran. Tổng thống Mỹ nhận định là Hoa Kỳ đã thương thuyết trong thế mạnh, và nếu Iran không tôn trọng hiệp định sẽ bị trừng phạt trở lại. Cũng theo Tổng thống Mỹ, hai nước có quá nhiều dị biệt, đó là sự thật, và thỏa thuận hạt nhân đặt trên cơ sở kiểm chứng. Trong điều kiện này, Iran không thể nào chế tạo bom. Bài diễn văn của Tổng thống Mỹ được trực tiếp truyền hình trên các đài của Iran. Vài phút sau, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đọc thông điệp chào mừng thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc và cam kết không bao giờ Iran trang bị bom. Tổng thống Iran tuyên bố nếu thỏa thuận được thi hành nghiêm túc thì hai nước dần dần hóa giải hết nghi kỵ và tái lập lòng tin cậy lẫn nhau. Tại Biển Đông, Google Maps đã kín đáo thay đổi tên gọi một rạn san hô trên Biển Đông đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Từ hôm qua, trang Google Maps đã sử dụng tên quốc tế Scarborough đối với rạn san hô giàu nguồn hải sản này, thay vì gắn với đảo Trung Sa theo tên gọi của Trung Quốc. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Trước đó, Google Maps gắn liền tên rạn san hô Scarborough với quần đảo Trung Sa. Sự nhầm lẫn này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ tại Philippines. Chi nhánh của Google tại thủ đô Manila cải chính. Chúng tôi đã cập nhật Google Maps để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi hiểu rõ tên địa danh có thể gây nên nhiều xúc động, vì vậy chúng tôi đã sửa đổi ngay khi được thông báo. Đảo san hô Scarborough cách 220 km, hòn đảo lớn Luzon của quần đảo Philippines và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc tới 650 km. Manila khẳng định đảo san hô Scarborough thuộc vùng đặc quyền kinh tế Philippines và tố cáo Hải quân Trung Quốc liên tục quấy rối ngư dân Philippines hoạt động đánh bắt tại đây, thậm chí cả những chuyến bay trên khu vực này. Từ năm 2012, Trung Quốc kiểm soát toàn khu vực đảo Scarborough và liên tục thực hiện các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo. Tuần trước, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc tại La Hague đã bắt đầu nghe chính phủ Philippines điều trần về vụ kiện Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải ở vùng Biển Đông, nơi có nhiều tuyến vận tải đường biển quan trọng đối với thương mại thế giới.
Ngược dòng về vùng Bắc Á, AFP hôm nay cho biết Bắc Triều Tiên thách thức Quốc hội Mỹ khi mời cơ quan này đến thăm một viện công nghệ sinh học tại Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên bị quốc tế nghi ngờ sản xuất vi khuẩn bình than để làm vũ khí sinh học.
Hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên dẫn lại lời phát biểu của phát ngôn viên của Ủy ban Quốc phòng khẳng định nhà máy trên chỉ sản xuất thuốc trừ sâu, đồng thời mời các nghị sĩ Hoa Kỳ tới thẩm định tại chỗ. Vị quan chức trên thách thức, xin trích. Tới đây mà xem 535 vị nghị sĩ Hoa Kỳ, cũng như các vị bộ trưởng và trợ lý ngu xuẩn của chính phủ luôn kêu gào đưa ra các lệnh trừng phạt mới, chăm nghe không bằng mắt thấy. Lãnh tụ của chế độ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát Viện Công nghệ Sinh học Bình Nhưỡng vào tuần trước. Các bức ảnh của chuyến thăm đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Theo nhà nghiên cứu Melissa Hanham thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân tại Washington, các bức ảnh trên chứng minh một cách rõ ràng, Bình Nhưỡng đã nhập trang thiết bị để sử dụng với hai mục đích, có thể sản xuất thuốc trừ sâu và cả vi khuẩn bệnh than để dùng vào mục đích chế tạo vũ khí hóa học. Bà cho rằng, sau khi phân tích những hình ảnh trên, khó có thể không đưa ra khẳng định là viện nghiên cứu này có mục đích sản xuất hàng loạt các lô hóa chất có thể được khai thác về mặt quân sự. Vẫn liên quan tới Bắc Triều Tiên, Hôm qua, Bình Nhưỡng thông báo một đợt ân xá các tù nhân nhân kỷ niệm 70 năm chấm dứt giai đoạn chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên kéo dài từ năm 1910 tới năm 1945. Dẫn lời nguồn tin từ cơ quan thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên, AFP cho biết đợt ân xá sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, song không rõ số lượng các tù nhân được thả trong đợt này. Theo KCNA, đối tượng của đợt ân xá lần này là những tù nhân bị kết tội chống nhà nước và dân tộc. Các biện pháp thiết thực sẽ được tiến hành để giúp đỡ họ tái hòa nhập vào cuộc sống.
Tại Trung Quốc, truyền thông nhà nước loan tin bắn hạ ba tên khủng bố Tân Cương. Các hãng thông tấn nước ngoài đón nhận tin này một cách thận trọng.
Bản tin của AFP cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. Theo như thông cáo chính quyền đăng trên trang mạng xã hội Sina Weibo, thông cáo cho biết tên khủng bố thứ tư là một phụ nữ 28 tuổi đã bị thương trong vụ này. Còn theo tường thuật của hãng tin Reuters, thì ba người trên là ba nhà hoạt động có nguồn gốc Tân Cương đã bị hạ sát vào trưa hôm qua, trong khi cảnh sát cố tìm cách xâm nhập vào nhà trong cuộc khám xét, ba đứa trẻ đi theo cũng đã bị bắt giữ. Chính quyền Trung ương cho đến giờ vẫn xem các nhà đấu tranh Duy Ngô Nhĩ là những tên khủng bố hay thành phần ly khai. AFP nhận định rất hiếm khi xảy ra các sự cố như vậy ngoài vùng Tân Cương.
Hồng Kông buộc tội lãnh tụ phong trào sinh viên đòi dân chủ. Theo AFP, lãnh đạo sinh viên Hồng Kông Hoàng Chí Phong và một nhà đấu tranh tích cực khác bị cáo buộc với tội danh cản trở người thi hành công vụ.
Hai lần cản trở người thi hành công vụ đối với Hoàng Chi Phong và một lần đối với La Quán Thông là những tội danh chính quyền Hồng Kông cáo buộc cho hai lãnh tụ phong trào sinh viên trên. Theo Hoàng Chi Phong, đây là một sự trấn áp chính trị, thật là khó hiểu khi tôi bị kết tội chỉ vì đã tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối hợp lệ. Hết lời dẫn. Về phần mình, La Quán Thông quan ngại việc anh bị kết tội, cản trở người thi hành công vụ sẽ trở thành một tiền lệ. Anh nói, xin trích. Nếu chúng tôi bị kết tội bởi vì chúng tôi đã đốt sách trắng, điều đó có nghĩa là những người phản đối có thể phản đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai mỗi khi họ phản đối chính quyền Hồng Kông hay Trung ương. Luật sư biện hộ cho Hoàng Chi Phong đặt nghi vấn về việc tại sao bắt giữ và kết tội trễ cậu sinh viên trong khi mà cảnh sát biết rất rõ cậu làm gì ở đâu. Ông cho rằng sự việc làm dấy lên mối nghi ngờ đây là hành động trấn áp hơn là vi phạm pháp luật.
Trở lại thời sự Đông Nam Á, Thái Lan xét xử hai nhà báo đã tố Hải quân Thái tham gia mạng lưới buôn người.
Alain Morrison, người Úc và đồng nghiệp Thái Lan Chutima Sadisachan làm việc tại trang web Phuket One, có nguy cơ bị kết án 2 năm tù vì tội vu khống và 5 năm tù vì vi phạm luật tin học. Trước đó vào tháng 7 năm 2013, hai nhà báo trên đã trích dẫn một cuộc điều tra của hãng tin Reuters cáo giác quân đội Thái Lan tham gia vào một mạng lưới buôn người Hồi giáo thiểu số Rohingya chạy trốn khỏi Miến Điện. Cũng trong ngày hôm qua, 10 người Thái Lan đã bị kết án tới 5 năm tù vì tham gia vào một mạng lưới chống chế độ quân chủ. Có mặt lúc tòa án quân sự đưa ra phán quyết tại Bangkok, phóng viên của AFP cho biết các thành viên của nhóm Banpoji bị kết án thóa mạ chế độ quân chủ vì phát hành CD và đăng tải trên mạng các tài liệu thu thanh. Trang Facebook của mạng lưới Banpoji không còn hoạt động kể từ tháng 12 năm 2014. Trước đây, trang này được coi là nơi nói sự thật về hoàng tộc.
Thái Lan cũng yêu cầu Pháp cho dẫn độ ba nhà đối lập đang tị nạn tại Pháp.
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Thái Lan, tướng Paipun Khomcha cho biết đã chuyển tên của ba người tình nghi phạm tội khi quân, một tội danh có thể bị kết án đến 15 năm tù tại Thái Lan. Yêu cầu này đã được Bộ trưởng Tư pháp trao tận tay cho Đại sứ Pháp Thierry Vito tại Bangkok nhân buổi gặp tại Bộ. Đại sứ Pháp tại Thái Lan không muốn bình luận về chủ đề vốn rất nhạy cảm này vào lúc chính quyền quân sự cầm quyền từ tháng 5 2014 đang gia tăng các vụ bắt bớ nhắm vào những người có hành động khi quân. Theo báo chí Thái Lan, ba công dân nước này đang tị nạn tại Pháp là một nhà đấu tranh cho giới đồng tính, một lãnh tụ phong trào ủng hộ chính quyền dân cử bị lật đổ và một giáo sư đại học.
Thủ tướng Malaysia biển thủ công quỹ 750 triệu đô la. Cảnh sát Malaysia cho biết thành lập đơn vị đặc biệt điều tra sau khi có tin một số tiền khổng lồ trong ngân sách đầu tư nhà nước lọt vào tài khoản ngân hàng riêng của Thủ tướng Najib Razak. Tuy nhiên, cảnh sát Malaysia cho đây là một âm mưu gây bất ổn chính trị. Thay vì điều tra hư thực Thủ tướng có bê bối hay không, thì cảnh sát lại thông báo thành lập đơn vị truy tìm nguồn cội tiết lộ bí mật quốc gia cho truyền thông quốc tế. Hoa Kỳ dự tính huấn luyện cho quân đội Ukraine. Ngày hôm qua, trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng ở Washington, tướng Ben Hawks, một trong những chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, tuyên bố Hoa Kỳ dự định huấn luyện quân đội Ukraine vào mùa thu năm nay.
Theo tướng Hawks, chương trình huấn luyện đầu tiên dành có lực lượng cho lực lượng của Bộ Nội vụ Ukraine diễn ra tại miền Tây nước này và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng Tây tháng 11. Sau đó, Washington dự tính huấn luyện cho các chiến binh của Bộ Quốc phòng Ukraine, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nếu được chấp thuận, chương trình huấn luyện của quân đội Ukraine sẽ tập trung vào các hoạt động chiến thuật cơ bản, nhất là các kỹ thuật bảo vệ tính mạng của binh lính và các hoạt động tác chiến tại các vùng chiến sự. Trên lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Obama hôm nay đã kêu gọi Ukraine phải tiến hành các cải cách kinh tế như đã cam kết với Quỹ tiền tệ quốc tế và các thể chế tài chính quốc tế khác.
Cũng liên quan đến thời sự châu Âu, Hoa Kỳ điều tra ngân hàng Deutsche Bank của Úc vì nghi ngờ rửa tiền cho Nga. Chính quyền Mỹ mở một cuộc điều tra nhắm vào ngân hàng Deutsche Bank liên quan đến các vụ rửa tiền có nguồn gốc từ Moscow. Ngày hôm qua, AFP đăng thông tin trên nhờ một nguồn tin thân cận của hồ sơ sau khi một người buôn bán chứng khoán của Deutsche Bank tại Moscow bị phát hiện có âm mưu tham nhũng.
Cuộc điều tra sơ bộ do Sở Quản lý Tài chính New York tiến hành, nổi tiếng nghiêm khắc đối với các ngân hàng lớn, cơ quan này cũng song song tiến hành nhiều cuộc điều tra khác nhắm tới ngân hàng lớn nhất của Đức. Theo nguồn tin trên, nhà quản lý New York biết rõ việc một người buôn bán cổ phiếu của Deutsche Bank tại Moscow có ý định tham nhũng để giúp rất nhiều khách hàng Nga che giấu nguồn gốc tài sản của họ, hoặc nghi ngờ các khách hàng của Nga đã mua cổ phiếu tại Moscow bằng đồng rúp thông qua Deutsche Bank. Cùng thời điểm, văn phòng của ngân hàng này tại London cũng thực hiện những giao dịch đầu tư bằng ngoại tệ cho các khách hàng trên. Phương pháp này cho phép chuyển tiền một cách hợp pháp ra khỏi Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, Tổng thống Mỹ Barack Obama ghi dấu chiến thắng ngoại giao to lớn. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Ủy ban Nobel Hòa bình của Na Uy có lẽ đã không chọn lầm người. Năm 2009, khi vừa mới đắc cử Tổng thống được một năm, ông Barack Obama được trao giải thưởng cao quý, thường để vinh danh những cá nhân hay tổ chức cống hiến cho hòa bình thế giới. Ý thức bị chỉ trích chưa có công lao gì mà được thưởng, tân Tổng thống Mỹ tuyên bố, tôi chỉ mới ở bước đầu trên sân khấu chính trị thế giới. Gần 6 năm sau, với thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran, kèm theo các biện pháp chế tài, Tổng thống Obama đã giành được một chiến tích ngoại giao xuất sắc theo như nhận định của các chuyên gia quốc tế. Hiệp định chính trị đẩy lùi nguy cơ can thiệp quân sự vào Iran với những hậu quả khó lường tại vùng vịnh nhiều bất ổn. Đương nhiên là thỏa thuận với Iran bị công kích từ nhiều phía, bên ngoài như Israel và các vương quốc Sunni, bên trong là đối lập Cộng hòa kiểm soát quốc hội. Dù cho thỏa thuận cuối cùng được phê chuẩn và ban hành thì cũng phải mất nhiều năm sau khi ông rời Nhà Trắng mới có thể đo lường được kết quả. Tuy vậy, theo AFP, vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ có quyền hãnh diện vì một trong những nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngoại giao của ông đã được thực hiện cụ thể. Đó là dành cơ mai cho đối thoại, kể cả với kẻ thù của nước Mỹ. Khi nhận giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Obama tuyên bố phải luôn luôn tìm một quân bình giữa cô lập và hợp tác, giữa áp lực và khuyến khích. Ông giải thích, nếu chỉ trừng phạt mà không có cử chỉ thân thiện, nếu chỉ lên án mà không thảo luận thì chắc chắn sẽ gặp thất bại. Trong khi người tiền nhiệm lập danh sách các nước côn đồ, thì ông Obama tìm cách tiếp cận, cởi mở, thậm chí vượt làn ranh đỏ. Ông đã không do dự gọi điện thoại cho tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào tháng 9 năm 2013, dẫn đến vòng đàm phán kéo dài 21 tháng và thỏa thuận 14 tháng 7 tại Vienna. Tiến trình sưởi ấm quan hệ ngoại giao này đã được thực hiện nhờ một sự ngẫu nhiên của chính trị. Barack Obama lên cầm quyền tại Washington với sách lược hòa giải với các kẻ thù của nước Mỹ, đoạn tuyệt với chính sách vũ lực của George Bush. Tại Tehran, Hassan Rouhani, một nhân vật có tiếng ôn hòa, được bầu lên, sang trang thái độ thù hằn của người tiền nhiệm Mahmoud Ahmadinejad. Cũng như đối với Cuba, chính quyền Obama đã ưu tiên dùng mật đàm để giải tỏa những nghi kỵ của kẻ thù Iran, mà 35 năm trước đây, trong thế chiến thắng của cách mạng Hồi giáo, đã từng bắt toàn bộ nhân viên sứ quán Mỹ làm con tin suốt 400 ngày. Cuối cùng, hai nước cùng với các thành viên khác của lục cường đã đồng ý trên một văn kiện ngăn chặn Iran chế tạo bom, đổi lấy ngõ ra hội nhập vào cộng đồng thế giới. Theo nhận định của chuyên gia Aaron David Miller thuộc Trung tâm Nghiên cứu Winston, dù ủng hộ hay chống thỏa thuận, chúng ta phải công nhận một sự thay đổi cơ bản sau nhiều thập niên thi hành chiến lược đê điều không một lần hợp tác trên một vấn đề nào. Thỏa thuận hạt nhân do vậy rất có ý nghĩa. Nhà phân tích Prita Baxi của National Iranian American Council, một cơ quan nghiên cứu Mỹ-Iran, cũng xem thành quả ngoại giao này là chiến tích quan trọng nhất trong hai nhiệm kỳ của ông Obama. Nếu bình thường hóa bang giao với Cuba là sự kiện cụ thể đối với đa số công dân Mỹ, thì ngược lại, thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có tác động địa chính trị quan trọng hơn nhiều. Vấn đề là liệu thỏa thuận 14 tháng 7 sẽ mở đầu một trang sử mới trong quan hệ Mỹ-Iran, như Tổng thống Richard Nixon đã hòa giải với Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Giới chuyên gia cho rằng không thể so sánh như vậy vì Iran là nguồn cội can thiệp gây căng thẳng trong khu vực, ủng hộ chế độ Al-Assad ở Syria, ủng hộ Hezbollah ở Liban, Hamas ở Gaza và sắc tộc Houthi ở Yemen. Theo bà Suzanne Maloney của Brookings Institution, thì thành quả của Tổng thống Obama có thể so sánh với nỗ lực ngoại giao của cố Tổng thống Ronald Reagan, tài giảm binh bị với Liên Xô của Mikhail Gorbachev, thỏa thuận chiến lược quản lý một hồ sơ cực kỳ nguy hiểm. Ý thức bị chỉ trích từ nhiều phía, nghi ngờ ông nhượng bộ Iran, Tổng thống Obama đã đặt hết uy tín và chỗ đứng trong lịch sử để trấn an công luận. Ông tuyên bố, tên của tôi đã ghi vào hiệp định. Hơn ai hết, tôi có lý do để bảo đảm thỏa thuận này được tôn trọng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Vỡ bong bóng cổ phiếu Trung Quốc, khúc dạo đầu báo trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, Thanh Hà trình bày. Nhưng bây giờ là phần thông tin bổ sung.
Kinh tế gia Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế năm 2001, đã chủ trương một cách tiếp cận mới cho các cuộc đàm phán khí hậu đang diễn ra. Nhân dịp ghé Paris tham dự hội nghị khoa học về tương lai chung của chúng ta trước hiện tượng biến đổi khí hậu, tổ chức từ ngày 6 tháng 7 đến 10 tháng 7 vừa qua tại UNESCO và Đại học Pierre và Marie Curie, nhà kinh tế Mỹ đã trả lời các câu hỏi của một số phương tiện truyền thông quốc tế, trong đó có nhật báo Pháp Le Monde. Theo ông Stiglitz, thì đối phó với các thách thức khí hậu có thể củng cố nền kinh tế. Sau đây là một số câu hỏi đáp với nhà kinh tế Mỹ.
Tình hình kinh tế hiện nay có cho phép chúng ta đấu tranh chống lại biến đổi khí hậu hay không?
Tôi nghĩ rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có thể củng cố nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta hiện đang ở trong một tình thế đặc biệt là thiếu sức cầu. Một số người gọi nó là tình trạng trì trệ thế kỷ. Còn có rất nhiều tên gọi khác đặt cho hiện tượng này, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí ghi nhận tình trạng sức cầu yếu kém đó có thể dai dẳng trong tương lai gần. Sức cầu yếu kém đã gây nên tình trạng tăng trưởng yếu ớt ở Mỹ, gần như là đình đốn ở châu Âu và phát triển chậm lại ở châu Á. Nhưng nếu chúng ta nắm bắt cơ hội để cải tổ lại nền kinh tế toàn cầu, ngõ hầu đối phó với các thách thức khí hậu, điều đó có thể kích thích nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và qua đó giảm bớt sự bất bình đẳng, một thách thức lớn khác của thời đại chúng ta.
Tăng trưởng ngày nay đang được hiểu như là một sự tăng cường dòng chảy của nguyên liệu và năng lượng. Điều đó có tương thích với các vấn đề khí hậu hay không?
Để chống lại hiện tượng hâm nóng toàn cầu, chúng ta phải cơ cấu lại nền kinh tế. Chúng ta sẽ không sản xuất cùng một loại hàng hóa như trước đây, nhưng về mặt tăng trưởng, tôi thấy không có mâu thuẫn, cho dù điều đó đòi hỏi một cách tăng trưởng khác. Chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là tăng trưởng, thay đổi phương pháp mà ta đang sử dụng để đo lường mức tăng trưởng, sao cho phản ánh được tính bền vững của các hoạt động kinh tế. Cách đo tăng trưởng dựa trên GDP trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng năm 2008 đã cho những số liệu tốt, nhưng các con số này đã tụt xuống rồi. Với cách tính toán tăng trưởng phản ánh được tính bền vững, chúng ta sẽ có khả năng nắm bắt tình hình tốt hơn.
các cuộc đàm phán để đạt một thỏa thuận về khí hậu nhân hội nghị Paris sắp tới đây có tiến triển tốt hay không?
Tôi cho rằng cách tiếp cận để tiến tới nghị định thư Kyoto dựa trên cơ chế thị trường carbon cho quyền phát khí thải và các mục tiêu giảm bớt khí thải dựa trên mức độ phát thải trong quá khứ là một ngõ cụt. Chúng ta không thể đạt được một thỏa thuận toàn cầu với cách khung đàm phán như vậy. Cách tiếp cận hiện nay dựa trên những đóng góp tự nguyện là tốt, nhưng phải thừa nhận rằng cách đó sẽ không cho phép đạt được mục tiêu chỉ tăng 2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Giải pháp thỏa hiệp mà tôi đề xuất là định giá khí thải carbon ở cấp độ toàn cầu mà mỗi quốc gia có thể thực hiện trên lãnh thổ của mình nếu thấy phù hợp, thông qua các quy định mang tính chất ràng buộc, thông qua một thị trường khí thải hoặc một loại thuế carbon nào đó. Sau đó phải thiết lập một sắc thuế carbon ở biên giới để các nước buộc giới sản xuất phải trả chi phí cho lượng carbon thải ra cho các lô hàng hóa nhập khẩu. Một phần của số tiền thu được ở các nước phát triển có thể đưa vào quỹ xanh dành cho các nước đang phát triển, một hình thức gánh vác trách nhiệm lịch sử của các quốc gia phương Bắc trong việc làm trái đất nóng lên hiện nay. Ngoài ra, các nước không đáp ứng các yêu cầu giảm lượng khí thải sẽ thấy các sản phẩm của họ bị đánh thuế tại biên giới dựa trên chi phí carbon quá mức của họ. Đây sẽ là một điều khiến các nước muốn đứng ngoài thỏa thuận giảm khí thải phải suy nghĩ.
Ông mong đợi gì từ một thỏa thuận như vậy về khí hậu?
Tôi hy vọng rằng thỏa thuận Paris sẽ công nhận sự cần thiết trong tương lai phải tiến tới việc thành lập các hệ thống kiểm soát những cam kết, tiếng Anh gọi là Enforceable Systems, hệ thống thực thi. Chúng ta cần những cơ chế như vậy vốn có lợi cho những nước đã coi biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn. Nếu quý vị đang nghiêm khắc trên các điều kiện sản xuất hàng hóa trong ngành công nghiệp của chính mình, thì quý vị cũng cần phải nghiêm khắc với tất cả mọi thứ sản xuất ở nơi khác và nhập vào đất nước của quý vị. Hoa Kỳ đã bắt đầu nói đến hệ thống kiểm chứng, các cam kết, điều đó rất gần với cơ chế hệ thống thực thi. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tôi không chờ đợi là cơ chế đó sẽ được ghi vào Hiệp định Paris. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng Hiệp định Paris phải được xem như là sự khởi đầu của một quá trình và một phong trào chung của xã hội mà lập trường gần đây của Đức Giáo Hoàng là một yếu tố.
Theo ông, Trung Quốc, nước thải nhiều khí CO2 nhất thế giới, đã dấn thân đủ chưa vào công cuộc chống lại việc khí hậu toàn cầu bị hâm nóng?
Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc dấn thân rất mạnh vào vấn đề đấu tranh chống biến đổi khí hậu, nhưng họ cũng can dự rất mạnh vào công cuộc phát triển. Trung Quốc đã cố gắng với một số thành công trong việc giảm lượng khí thải trong nước tính trên đơn vị GDP, nhưng họ cũng đã làm GDP tăng lên rất nhiều, khiến cho lượng khí thải ra lại nhiều hơn. Một trong những vấn đề của Trung Quốc nằm ở chỗ nên tính lượng khí thải ra trên cơ sở nào. Tính trên những gì được sản xuất tại mỗi quốc gia hay tính trên những gì được tiêu thụ ở quốc gia đó? Theo quan điểm của tôi, trách nhiệm của Mỹ đối với biến đổi khí hậu là lượng carbon thải ra từ các thứ được tiêu thụ, chứ không phải là lượng khí carbon thải ra từ việc sản xuất hàng hóa tại Hoa Kỳ. Nếu chúng ta đòi Trung Quốc phải làm ra sản phẩm với giá thấp nhất nhưng lại có phí tổn carbon cao nhất, trách nhiệm là thuộc về chúng ta. Và đây là vấn đề điển hình của Mỹ vì chúng tôi tiêu thụ hàng hóa sản xuất ở những nước mà chúng tôi gây không đủ sức ép và đã ký những hiệp định thương mại mà không có điều khoản về lượng khí thải carbon. Và như vậy, về cơ bản, chúng tôi khuyến khích công dân của chúng tôi tiêu thụ hàng hóa gây ô nhiễm và chúng tôi phải chịu phần trách nhiệm của mình. Cần phải thiết lập hai hình thức thống kê, những gì được sản xuất tại mỗi quốc gia và những gì được tiêu thụ ở đó.
Vừa rồi là hỏi đáp giáo sư Joseph Stiglitz trả lời phỏng vấn của nhà báo Le Monde Stéphane Foucault.
De l'universelle patrie puisse venir le jour rêvé de la paix de la pêcherie. Le rameau sauveur élevé, le rameau sauveur élevé. On entendra vers les frontières les peuples levant les bras, crier il n'est plus de soldats, soyons unis, nous sommes frères, plus d'âmes citoyens. Rompez vos bataillons, chantez.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quốc khánh Pháp được tổ chức trọng thể tại đại lộ Champs-Élysées, vinh danh các lực lượng chống khủng bố trong và ngoài nước. Lục cường và Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân sau 17 ngày đàm phán gay go. Google Maps sửa sai một địa danh tại Biển Đông theo yêu cầu của Philippines. Bình Nhưỡng mời thách thức Quốc hội Mỹ sang thăm một nhà máy hóa chất. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đạt thỏa thuận với Iran, Tổng thống Obama ghi dấu chiến thắng ngoại giao to lớn. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Hy Lạp tiếp tục là chủ đề trung tâm của báo chí Pháp ngày hôm nay, một ngày sau thỏa thuận lịch sử giữa lãnh đạo của 19 quốc gia khu vực đồng Euro về nợ công của Athens. Bài Châu Âu tránh bị tan vỡ khi giữ Hy Lạp trong khu vực đồng Euro, tựa trang nhất Le Monde ghi nhận. Vào lúc 9 giờ sáng, Bruxelles dưới ánh mặt trời nhợt nhạt, châu Âu tỉnh giấc, Hy Lạp vẫn còn trong khu vực đồng Euro. Một thỏa thuận cho kế hoạch trợ giúp tài chính Hy Lạp cuối cùng đã được thông qua sau 17 giờ thương thuyết hết sức căng thẳng. Kết quả của cuộc thương thuyết là Thủ tướng Đức Angela Merkel chấp thuận kế hoạch trợ giúp hơn 80 tỷ euro trong 3 năm, đổi lại là nhiều cải cách nghiệt ngã đối với Hy Lạp.
Đánh giá về biến cố này, Le Figaro chạy trở lớn, châu Âu Hy Lạp, một cuộc cứu trợ đắt giá. Tờ báo Thiên Hữu bình luận, Hy Lạp có thể được cứu khỏi tình trạng phá sản, nhưng không thoát được các chủ nợ. Như các chấn động lớn có thể tránh được trong ngắn hạn, thì chủ quyền của Hy Lạp sẽ bị cầm cố trong nhiều năm. Thủ tướng Tsipras được bầu viết cam kết từ chối nền độc tài của bộ ba chủ nợ này đã hoàn toàn thất thủ, buộc phải chấp nhận các cải cách không thể bàn cãi. Hành trình vô cùng kỳ lạ của ngôi sao băng, kẻ dự đoán một ngày mai tươi đẹp, cuối cùng sau 6 tháng thương thuyết, đã trở thành người thực thi chỉ đạo của các nhà độc tài Đức.
Còn tờ báo Thiên Tà Libération cũng cùng một ghi nhận, Hy Lạp thảm bại quốc gia là tựa chẳng nhất. Libération mở đầu với bình luận, khói trắng, tức chỉ dấu của tin vui, bay lên từ khối Euro thì cũng là khói của tro tàn đối với Hy Lạp. Lời nói trên đây là của nguyên nghị sĩ châu Âu Manolis Genzos, một kháng chiến quân chống phát xít nổi tiếng với hành động giật cờ Hitler những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Ích kỷ là tên bài xã luận của Libération lên án thái độ của nhiều quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu buộc các đối tác của mình một cách nghiệt ngã và không hề minh bạch phải tham gia vào cuộc chơi chung với tương quan sức mạnh hơn là với sự thỏa hiệp. Một cách thức hành động như vậy ngăn cản bất cứ dự án xây dựng châu Âu nào. Theo Libération, một thái độ ích kỷ quốc gia như vậy sẽ bất lực khi đối mặt với các thách thức trong hiện tại và tương lai.
Hồ sơ châu Âu tránh bị tan vỡ khi giữ Hy Lạp trong khu vực đồng Euro của Le Monde thuật lại cái đêm mà nước Đức đã buộc ông Tsipras phải khuất phục, với nhiều nhân nhượng mới, đặc biệt là một quỹ tư hữu hóa các cổ phiếu của nhà nước Hy Lạp, ước tính 50 tỷ euro. Vào buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai, 13 tháng 7, một người thân cận với Thủ tướng Hy Lạp thổ lộ sự mệt mỏi pha lẫn hài hước. Các chủ nợ muốn tất cả tài sản của Hy Lạp, kể cả bộ quần áo của tôi.
Le Monde được ghi nhận, kỳ thương lượng cuối tuần qua, đặc biệt là cuộc thương lượng ở cấp Bộ trưởng Tài chính, bộc lộ sự phân hóa vô cùng sâu sắc trong nội bộ châu Âu. Một bên là phe diều hâu ủng hộ Brexit, tức khả năng Hy Lạp ra đi, hoặc hạ nhục Thủ tướng Hy Lạp. Nhóm này gồm các nước Đức, ba quốc gia Baltic, Phần Lan, Slovakia. Nhóm còn lại ít hơn nhiều muốn Hy Lạp bằng mọi giá ở lại trong Euro, nhất là Pháp và Ý. Trao đổi giữa hai nhóm được đánh giá là vô cùng quyết liệt, khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương người Ý, ông Mario Draghi nhắc đi nhắc lại tính chất nghiêm trọng của tình hình để nhấn mạnh định chế này không muốn bị quy trách nhiệm nếu Hy Lạp phá sản. Bộ trưởng Tài chính Đức được coi là đại biểu của phái diều hâu đã ngắt lời thô bạo với câu hỏi, chẳng lẽ ông coi tôi là người ngớ ngẩn? Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực Euro căng thẳng đến mức nhiều bộ trưởng phản ứng bằng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Cũng Le Monde có bài giới thiệu các đề xuất đầy tính công phá của Bộ trưởng Tài chính Đức, trong đó có đề nghị phó thác cho Ủy ban châu Âu nhiệm vụ phi chính trị hóa hệ thống hành chính Hy Lạp. Trong khi đó phóng sự trong 17 giờ đối địch Berlin và Athens nhiều lúc tưởng đoạn tuyệt nhau của Le Figaro cho thấy tính quyết liệt của cuộc họp thượng đỉnh với 4 phiên khoáng đại và 3 phiên họp riêng giữa Thủ tướng Hy Lạp với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Bên lề cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai nguyên thủ Đức Hy Lạp với sự môi giới của nguyên thủ Pháp, Le Figaro chú ý tới nỗi giận dữ của Thủ tướng Ý nhắm vào đồng cấp Hà Lan với phê phán quyết liệt các lãnh đạo châu Âu đã bị lạc hướng trong một cuộc tranh luận xa vào chi tiết, trong khi châu lục đang phải đối đầu với những vấn đề lớn như Ukraine hay nguy cơ khủng bố.
Vẫn theo Le Figaro, Thủ tướng Hy Lạp bảo vệ các quan điểm của mình trong tình trạng súng kề mang tai. Vào 6 giờ sáng, các trợ lý của Chủ tịch Hội đồng châu Âu bắt đầu chuẩn bị phương án B, Brexit. Thất bại của thương thuyết dẫn đến việc Hy Lạp ra khỏi khối. Trên thực tế, đây là lúc hai đồng cấp Đức Hy Lạp đang đối đầu quyết liệt xung quanh vấn đề quỹ tư nhân hóa các cổ phiếu của nhà nước Hy Lạp với trị giá 50 tỷ euro mà Berlin muốn dùng để hoàn nợ.
Đòi hỏi cuối cùng được chấp nhận với một nhượng bộ quỹ sẽ được đặt tại Athens thay vì ở Luxembourg theo đề nghị đầu tiên. Đã có không dưới 10 phiên bản khác nhau về quỹ này được soạn thảo. Chủ tịch Ủy ban châu Âu yêu cầu lãnh đạo Hy Lạp, Đức và Pháp không rời văn phòng cho đến khi nào một thỏa hiệp được đưa ra. Tiếng còi chung cuộc vang lên là vào lúc 9 giờ, chỉ ít phút trước giờ mở cửa các sàn chứng khoán châu Âu. Việc tác động của thỏa thuận lịch sử này đến Hy Lạp như thế nào? Libération có bài Đảng Syriza bị rạn nứt bởi một thỏa thuận khó được chấp nhận. Bài Cuộc Marathon của Tsipras chỉ mới bắt đầu của Le Figaro thì chỉ ra hàng loạt các thách thức trước Thủ tướng Hy Lạp, mà nặng nề nhất, đặc biệt là việc tái khởi động lại cỗ máy kinh tế.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm lạc quan, phát biểu trên L'Humanité, Chủ tịch Đảng Cánh tả châu Âu, Thư ký Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent cho rằng một thỏa thuận như trên đã được ký kết là nhờ sự dũng cảm của Thủ tướng Hy Lạp. Lần đầu tiên, một người đứng đầu chính phủ đã dám đối đầu với các thế lực đầy quyền uy, cho rằng họ có quyền làm mọi thứ tại châu Âu. Tôi vui mừng về việc nước Pháp đã đóng vai trò tích cực bên cạnh ông ấy.
Trong việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng Hy Lạp vừa qua, Tổng thống Pháp François Hollande có lẽ là người thu được nhiều thành công nhất. Ông Hollande hy vọng tăng uy tín với thành tích đạt được tại Bruxelles, là một bài của Le Figaro. François Hollande được đảng đa số của ông ngưỡng mộ là tựa một bài khác trên Libération.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro chú ý đến đợt đàn áp mới nhắm vào các luật sư Trung Quốc với ghi nhận Bắc Kinh vừa câu lưu khoảng 50 nhà hoạt động nhân quyền trong những ngày gần đây. Theo tờ báo, đây là một tín hiệu cứng rắn mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với những ai còn chưa hiểu là sẽ không cho phép bất cứ một chỉ trích nào nhắm vào quyền lực của lãnh đạo Trung Quốc hay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một nửa trong số những người bị bắt đã được thả về trong ngày. Còn theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International thì đây là đợt bắt bớ lớn chưa từng có. Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành một đợt tuyên truyền thô bạo trên truyền thông nhằm hạ uy tín của các nhà hoạt động nhân quyền bị cáo buộc là đe dọa ổn định, an ninh và trật tự xã hội khi sử dụng các mạng xã hội. Vẫn theo Le Figaro, Trung Quốc còn xa mới trở thành một quốc gia pháp quyền như chính quyền nước này hứa hẹn. Một tâm điểm thời sự khác được Lâm Bông dành nhiều trang báo là chuyến công du của giáo hoàng tại châu Mỹ Latin vừa kết thúc, đặc biệt là bài xã luận mang tựa đề Cuộc cách mạng xã hội của giáo hoàng Francisco. Không phải ngẫu nhiên mà giáo hoàng người Argentina lại chọn ba quốc gia nghèo khổ Nam Mỹ làm đích đến. Lãnh đạo công giáo mong muốn mỗi người có được một mái nhà, một công việc, một mảnh đất và đòi hỏi một sự phân chia của cải công bằng. Với ngôn từ gần như cách mạng, giáo hoàng lên án lòng tham tiền vô bờ bến đang điều hành xã hội hiện nay, hay nền kinh tế mang tính hủy diệt, vân vân. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích trực diện Tổng thống Paraguay theo đường lối bảo thủ, tố cáo tình trạng tham nhũng, bất bình đẳng, bất công tại nước này. Theo Lâm Mông, giáo hoàng không phải là đệ tử của nền thần học giải phóng từng rất được tôn vinh tại châu Mỹ Latin trước đây. Tại Bolivia, nói chuyện trước Tổng thống Evo Morales, một người được đánh giá là theo cánh tả triệt để, giáo hoàng khẳng định, xin trích. Chúng ta đã học được bài học kinh nghiệm đau đớn rằng một sự thay đổi cấu trúc xã hội mà không đi kèm với một sự chuyển hóa chân thành của lương tâm thì sớm hay muộn sẽ bị quan liêu hóa, thoái hóa và thất bại. Xã luận Lâm Mông kết luận, vấn đề bây giờ là xem quan điểm gây chấn động của giáo hoàng về vấn đề nói trên hay các vấn đề khác như gia đình hay sinh thái sẽ được giáo hội của ông kế tục như thế nào. Cũng liên quan đến cuộc chiến chống nghèo đói, trang doanh nghiệp của Lâm Mông đã có bài Phát triển Bắc và Nam bất đồng. Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về tài trợ cho phát triển khai mạc ngày hôm qua tại thủ đô Ethiopia với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của hội nghị rất quan trọng này là thảo luận về các biện pháp chống nghèo đói với khoảng gần 1 tỷ người đang là nạn nhân với thu nhập dưới 1,25 đô la trên một ngày. Cùng lúc đó là cổ vũ cho một phương thức phát triển khác phù hợp với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo đại diện của các tổ chức từ thiện Secours Catholique, Caritas của Pháp, việc hội nghị chỉ ra một tuyên bố không có tính cưỡng chế có thể có tác động tiêu cực đến diễn biến tiếp theo, đặc biệt là thượng đỉnh khí hậu tại Paris vào cuối năm nay. Một điểm bất đồng chính tại hội nghị này là việc thành lập một tổ chức tài chính dưới sự điều hành của Liên Hợp Quốc. Nhóm 77 bao gồm 134 quốc gia đang phát triển và đang trỗi dậy ủng hộ sáng kiến này, cho phép các nước nghèo và trung bình có cơ hội có tiếng nói. Tuy nhiên, các nước phát triển thì cho là thừa vì cho rằng việc này đã có tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD gồm 34 quốc gia kinh tế lớn và diễn đàn xã hội của tổ chức này đảm nhiệm. Tổng thư ký OECD nhắc lại tại thủ đô Ethiopia về việc đề nghị của 14 đất nước phát triển liên quan đến việc trao đổi thông tin về thuế giữa 127 quốc gia sẽ được thực hiện kể từ 2017 để tránh nạn trốn thuế và biển thủ tài chính.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về chủ đề vỡ bong bóng cổ phiếu Trung Quốc khúc dạo đầu báo trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Tạp chí kinh tế. Vào lúc mà châu Âu đang bị tê liệt vì 312 tỷ euro nợ công của Hy Lạp thì tại Trung Quốc, trong 3 tuần lễ, gần 3.200 tỷ euro đã bốc hơi trên thị trường chứng khoán, một làn gió hoảng loạn thổi qua thị trường tài chính ở Thượng Hải và Thâm Quyến vào thượng tuần tháng 7. Bắc Kinh đã lập tức phải đưa ra những biện pháp triệt để nhằm kềm hãm đà xuất huyết trên các thị trường này. Thế nhưng liệu rằng những con đê vừa đắp có đủ sức để chống cự trước các đợt sóng lớn sắp sửa tràn vào Trung Quốc nữa hay không? Trong phiên giao dịch hôm 8 tháng 7 vừa qua, chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã rơi mạnh so với thời điểm ngày 12 tháng 6 thì cổ phiếu mất giá hơn 32%. Mọi chú ý đã tập trung vào hiện tượng gọi là tuột dốc không phanh đó. Báo chí phương Tây hốt hoảng nói đến một cuộc khủng hoảng tài chính của Trung Quốc. Thế nhưng, đối với các chuyên gia trong ngành thì đó là một sự điều chỉnh bình thường sau khi mà giá cổ phiếu của các tập đoàn tham gia sàn chứng khoán Trung Quốc đã tăng cao quá mức và đã quá xa vời thực tế. Và lại, chỉ cần đi sâu hơn vào chi tiết thì ta thấy ngay rằng chỉ số chứng khoán của Trung Quốc trong 12 tháng vừa rồi đã tăng 150%, ngay cả sau khi đã giảm mạnh trong 3 tuần lễ cuối tháng 6 và tuần lễ đầu tiên trong tháng 7, thì trung bình một cổ đông vẫn còn có lãi từ 60-70% so với thời điểm của hồi cuối tháng 6 năm 2014. Điều đáng quan ngại hơn cả là sự điều chỉnh nói trên đã khiến các nhà cầm quyền Trung Quốc phải run sợ. Từ đó, Bắc Kinh đã liên tục đề ra hàng loạt các biện pháp để đảo ngược tình huống. Thế nhưng tất cả đã không có hiệu quả, mà ngược lại còn bắn đi những tín hiệu xấu, rất tai hại cho thị trường. Nhưng trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy cùng điểm lại đâu là những nguyên nhân sâu xa đã dẫn đến sự điều chỉnh trong tháng trước trên các sàn chứng khoán của Trung Quốc. Kể từ khi thị trường địa ốc tại quốc gia này bị ứ đọng vào năm 2014 thì Bắc Kinh đã lập tức chuyển hướng, kêu gọi tư nhân làm giàu nhờ thị trường chứng khoán, tức là để trực tiếp dồn vốn vào cho các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Tính toán đó rất khôn ngoan khi biết rằng tư nhân một khi mà họ tham gia ồ ạt vào các sàn chứng khoán thì các doanh nghiệp của Trung Quốc dễ có thêm vốn để trang trải nợ nần, giải quyết luôn được mối đe dọa nợ khó đòi cho các tập đoàn ngân hàng của nhà nước Trung Quốc. Cũng cần biết là nợ của các tập đoàn doanh nghiệp Trung Quốc được ước tính lên đến khoảng 17.000 tỷ đô la. Trên thực tế, thì chính quyền Bắc Kinh đã thổi nên một quả bóng chứng khoán. Quả bóng mới đó đã đẩy các cổ phiếu của các tập đoàn Trung Quốc tăng vọt. Dù vậy, mọi tính toán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn được thuận buồm xuôi gió cho đến khi mà tăng trưởng bị chững lại và mọi người nói tới hiện tượng hạ cánh của nền kinh tế thứ nhì trên thế giới. Tăng trưởng của nước này rơi xuống còn 7,4% vào năm ngoái và đang đạt mức thấp nhất trong năm nay theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Nghịch lý tại Trung Quốc là kinh tế mà càng khó khăn thì tư nhân lại càng xem thị trường chứng khoán như là một phương tiện để làm giàu. Hiện có tới 90 triệu dân Trung Quốc đã đầu tư vào thị trường chứng khoán Thượng Hải Thâm Quyến. Nhưng ở Trung Quốc, cảnh người dân đi vay tiền để rồi mua cổ phiếu, đúng theo nghĩa, thả mồi bắt bóng là chuyện rất thường tình. Nếu như tại Hoa Kỳ, trong số các cổ đông chỉ có khoảng 3% đi vay để đầu tư vào thị trường tài chính, thì tỷ lệ đó ở Trung Quốc lên đến 8%. Trong vài ba tuần lễ, một khối lượng tiền khổng lồ ước tính từ 3.500 cho đến 4.000 tỷ đô la đã không cánh mà bay. Khoản tiền đó tương đương với của cải mà nước Pháp tạo ra trong cả một năm trời. Hiện tượng bốc hơi nói trên xuất phát từ chỗ các nhà đầu tư đã mất tin tưởng vào chính sách kinh tế và tài chính của Bắc Kinh. Kể từ năm 2014, khi mà thị trường địa ốc hụt hơi, rồi các chỉ số kinh tế liên tục đi xuống, ekip lãnh đạo trong tay Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trương phải nới lỏng chính sách tiền tệ để trực tiếp bơm tiền vào cho guồng máy kinh tế. Có điều, guồng máy sản xuất và công nghiệp dậm chân tại chỗ, xuất khẩu bị ứ đọng, và nhất là chính sách tái cân bằng mô hình kinh tế quốc gia để lấy tiêu thụ nội địa làm động lực, tiếp sức cho khu vực xuất khẩu đang bị hụt hơi, vẫn không mang lại những kết quả mong muốn. Trong nhiều tháng liên tiếp, kinh tế của Trung Quốc không có dấu hiệu khởi sắc trở lại, trong lúc mà nợ công của các tập đoàn nhà nước, của các chính quyền địa phương và tư nhân thì tăng vọt. Những thất bại liên tiếp đó là yếu tố chính đã gây lo ngại. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích một cách cụ thể hơn về những biện pháp chữa cháy của Bắc Kinh với hy vọng dập tắt được ngọn lửa có nguy cơ làm thiêu rụi những thành tích đã có được của các sàn chứng khoán.
Dạ, thưa, trước hết nói về bối cảnh thì sau khi họ đã điều hướng lợi tức của người dân vào thị trường gia cư địa ốc từ mấy năm trước đó và thổi lên một cái bong bóng đầu cơ cho đến khi bóng xì đấy. Và nhà cửa mất giá thì lãnh đạo của Trung Quốc lại điều hướng cái lợi tức của người dân và thị trường chứng khoán cho đến khi mà giá cổ phiếu tăng vọt 150% trong có 12 tháng vừa rồi. Thế nhưng mà vào trung tuần tháng 6 đó thì bóng bể trên gần mấy thị trường Thượng Hải, Thẩm Quyến và cả một cái thị trường của những cái doanh nghiệp gọi là mới nổi lên về gọi là cao kỹ đó là Chinex. Thì từ đó đến nay lãnh đạo Bắc Kinh đã hốt hoảng và tung ra nhiều biện pháp cũng điên cuồng như là khi họ thổi bong bóng vậy. Mình trả lời câu hỏi của cô là họ đã và đang làm gì để tạm thời ngăn chặn. Thì trước hết là họ đã cho hạ lãi suất để bơm thêm tiền vào thị trường. Và thấy không công hiệu thì họ đã kích nước ngoài là có gian ý phá hoại giấc mơ Trung Quốc mộng. Kể cả họ nêu đích danh với cái tập đoàn đầu tư Morgan Stanley của Hoa Kỳ. Thì cuối tháng 6 họ đã đưa ra những cái dự báo bi quan về kinh tế Trung Quốc. Sau đó thì Bắc Kinh đưa ra những cái biện pháp hành chính như là điều tra những ai có âm mưu bán tháo, tức là đánh cá theo cái xu hướng sụt giá đó. Nhưng mà khi các cổ phiếu sụt hơn 1/3, là mất một lượng tài sản tương đương với hơn 3.000 và có thể là gần 4.000 tỷ đô la đó, thì tính đến tuần đầu của tháng 7 đó thưa cô, thì Bắc Kinh tung ra cái loại biện pháp tôi gọi là tuyệt vọng, như là cho phép những người đi vay tiền để mua cổ phiếu đó được đem nhà cửa ra thế chấp khi một cổ phiếu sụt giá và bị chủ nợ yêu cầu phải chân thêm vốn. Thế rồi lại còn có cái lệnh lấy tiền từ quỹ hưu bổng rót qua thị trường chứng khoán để giá khỏi sụt. Về mặt hành chính đó, thì họ cấm những ai giữ 5% cổ phần của một doanh nghiệp không được bán ra trong vòng 6 tháng tới. Song song thì cũng cấm gần phân nửa các cái doanh nghiệp được yết giá trên 3 cái thị trường đó không được phát hành thêm cổ phiếu đợt đầu theo cái thể thức gọi là IPO đó. Nói nôm na thì nhà nước là đã đánh bẫy nhà đầu tư rồi không có cho họ chạy. Đến nay thì những cái biện pháp nói trên nó đã tạm hãm cái đà xuất huyết trên thị trường chứng khoán. Và giá cổ phiếu thì nó có nhúc nhích chút đỉnh, nhưng mà chưa có cái dấu hiệu phục hồi. Vì thật ra niềm tin của giới đầu tư tôi nghĩ rằng là nó đã tan vỡ thực cục.
Theo nghiên cứu của Đại học Thành Đô, chỉ có 8,8% dân cư ở các thành thị Trung Quốc đầu tư chứng khoán, và vì vậy họ đã trông thấy một phần tài sản của họ bị tan chảy. Nhưng thiệt hại trước mắt về tài chính vẫn còn rất chừng mực. Hơn nữa, sau khi mà Bắc Kinh lập tức ban hành các biện pháp khẩn cấp vào hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, thì các chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải, Thâm Quyến đã lấy lại phong độ. có điều, uy tín của chính quyền đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước đã bị sứt mẻ, và những gì đang diễn ra tại Bắc Kinh cho thấy là những hứa hẹn mở cửa ngành tài chính cho tư nhân đã từng được ông Tập Cận Bình giao giảng chỉ là những lời nói suông, như phân tích sau đây của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tôi nghĩ rằng là họ đã dần như gọi là con chim bị đạn rồi đó, đó. Thành ra bây giờ họ cũng đều ngần ngại. Thế còn lại cái hậu quả của cái đó, đó ngay trước mắt đối với nền kinh tế nó ra làm sao đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái tác động và tai hại nhất của cái vụ bể bóng này đó, nó là thuộc về mặt chính trị chứ nó không phải là kinh tế. Tôi xin giải thích như thế này, về kinh tế thì cái tài sản những người dân đi vay để đưa vào thị trường cổ phiếu đó, thật ra vẫn còn nhỏ so với món nợ rất lớn của các cái doanh nghiệp và cơ sở tài chính ở bên ngoài thị trường. Và dù nhà đầu tư thì có mất 1/3 tiền bạc của họ đó, so với cái đỉnh cao vào ngày 12 tháng 6 vừa rồi đó, thì nó vẫn còn là khá so với lại cái tình hình của 12 tháng trước. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái hiệu ứng trực tiếp về kinh tế nó không có đáng ngại lắm. Thứ nữa thì đa số trong 90 triệu nhà đầu tư đó đều thuộc loại cò co. Theo những cái khảo sát của chính Trung Quốc đó, thì họ đa số chưa hoàn tất cái bậc trung học, thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm, cho nên chẳng thuộc vào cái thành phần mà có thể đi kêu gọi người khác biểu tình vì mình bị lỗ khi mà chơi stop như là đi đánh bạc đó. Và mặt kia đấy thì các đại gia có tiền của Trung Quốc thì đã nhân khi thị trường lên giá đó, họ rút vốn đầu tư vào địa ốc và chứng phiếu ở nước khác và chờ cái ngày lãi suất ở các nơi đó, thí dụ như Hoa Kỳ hoặc là Úc đó, mà được nâng lên đó thì họ sẽ lại kiếm thêm lời. Nhưng mà chính là cái sự hốt hoảng của lãnh đạo trước một cái đợt điều chỉnh giá cả thật ra cũng có thể đoán trước trên thị trường đó, mới khiến cho người ta suy đoán rằng tình hình kinh tế thật của Trung Quốc đó lại có nhiều nhược điểm nghiêm trọng hơn. Và cái sự đó, suy đoán ấy đó, nó mới gây ra cái hiệu ứng gián tiếp và có thể kéo dài lâu hơn, thưa cô.
Tác động về lâu dài mới là điều đáng lo ngại, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích thêm.
Trước hết thưa cô, thì cái đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đó, nó sẽ suy sụp nặng hơn. Và cái tình trạng ế ẩm ở vào cái mức cao hơn là những cái điều gì mà người ta đang nhìn thấy bây giờ. Và các doanh nghiệp mắc nợ sẽ khó thanh toán được nợ nần, nhất là khi thị trường cổ phiếu đó là nơi mà họ huy động tiền trả nợ đó, thì lại bị đóng băng. Cái điều ấy nó cũng chẳng là cái sự lạ, vì sau 30 năm giáo diết đầu tư và sau 6 năm bơm tín dụng để nâng sản lượng đó, thì kinh tế của Trung Quốc đã hết nơi đầu tư có lời mà lại còn chất lên một cái núi nợ có thể sụp. Cái thứ hai đó, mình nói về hiệu ứng đó, là khi mà dồn tiền vào thị trường địa ốc rồi cổ phiếu đó, lãnh đạo Bắc Kinh đã mơ ước nâng cao được lợi tức của thành phần trung lưu, khiến cho họ tiêu xài nhiều hơn và tạo ra một cái lực đẩy là tiêu thụ nội địa để có thể thay thế dần cái lực đẩy kia đó, cố hữu đó là đầu tư. Và ngày nay thì cái mơ ước đó của lãnh đạo đã tan như bong bóng, và cái việc cải cách hoặc là chuyển hướng kinh tế đó đề ra từ 2 năm trước đó sẽ lại bị trì hoãn. Thứ ba nữa, thưa cô, là khi mà ban bố kế hoạch cải cách đó, thì Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đó, đều nhấn mạnh đến cái yêu cầu là sẽ vận dụng quy luật thị trường làm đòn bẩy. Bây giờ cái vụ bể bóng cổ phiếu và hàng loạt biện pháp chống đỡ cho thấy là họ chỉ lũng đoạn thị trường mà thôi. Và họ hành xử thật ra chẳng khác gì các cái thế lực bảo thủ đã và đang cưỡng chống lại cái đợt cải cách ở bên trong. Sau cùng thì qua một cái chiến dịch diệt trừ tham nhũng rộng lớn để thanh lọc hàng ngũ và thanh trừng các đối thủ, ông Tập Cận Bình đã củng cố được quyền lực, nhưng mà cũng có lắm kẻ thù. Và cái vụ bể bóng cổ phiếu này khiến cho uy tín của ông ta sa sút và cũng là một cái cơ hội phản công cho các cái đối thủ của ông. Thành ra nội tình lãnh đạo ở trên sẽ có nhiều mâu thuẫn và phân hóa hơn, thưa cô.
Nói một cách khác, thiệt hại nặng nề nhất cho tới thời điểm này là uy tín của mô hình tài chính Trung Quốc. Đó là một mô hình bất cập và rõ ràng là các nhà đầu tư ở Trung Quốc không có được một chiến lược và cũng không đủ tầm nhìn xa. Những khó khăn của ông khổng lồ Trung Quốc, tức là nền kinh tế thứ nhì trên thế giới, đương nhiên là đã buộc cả thế giới phải chú ý. Nhưng trong ngắn hạn thì các thị trường quốc tế không bị ảnh hưởng lây bởi Trung Quốc có một hệ thống tài chính khép kín. Thế nhưng về lâu về dài, khi mà cơn lốc chứng khoán ở Thượng Hải thẩm quyến tác động dây chuyền làm suy yếu luôn cả tiềm năng tăng trưởng của toàn quốc, thì khi đó tất cả các đối tác kinh tế thương mại của Bắc Kinh sẽ cùng bị vạ lây. dù là ở tận mãi châu Á, thế nhưng chắc chắn là cơn địa chấn đó sẽ lan đến tận nước Đức của bà Angela Merkel hay là Brazil, Nam Phi, và sẽ khiến Berlin, tức đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc ở châu Âu, phải đau đầu hơn rất nhiều so với hồ sơ nợ công của Hy Lạp hiện tại. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích rõ hơn.
Giới đầu tư ngoại quốc đó chưa có được rộng rãi tham dự vào thị trường cổ phiếu. Trung Quốc và các cái doanh nghiệp tiên tiến của thế giới này đó thì đã huy động vốn trên các cái thị trường Hồng Kông hoặc là Tây phương, kể cả thị trường New York nữa. Giới đầu tư ngoại quốc đó thì chỉ chiếm khoảng 2% của cái thị trường của tàu thôi. Cho nên quả thật là cái vụ bể bóng đó không có làm họ bị thiệt hại nặng, và cái tác động dây chuyền cho các cái thị trường tài chính trên thế giới nó cũng giới hạn. Nhưng mà sau cái biến động vừa qua đó, nếu mà tình hình kinh tế Trung Quốc lại sa sút nặng hơn đó, thì các nước khác đã có thể bị ảnh hưởng mạnh. Đầu tiên đó, thưa cô, đây là một cái thị trường xuất cảng lớn của thế giới cho các cái nước Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ. Và nếu mà Trung Quốc bị suy thoái thì các nước khác sẽ bị suy trầm vì xuất cảng giảm sút. Và chúng ta đã có thể thấy được cái điều ấy ở giá cả các cái thương phẩm như là nguyên nhiên vật liệu, dầu khí và kim loại đều đang sụt. Thứ hai đấy, thưa cô, thì nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã bung ra đầu tư rất mạnh ở bên ngoài. Và nếu mà tình hình bên trong bị nguy ngập và các cái cơ sở của họ mất khả năng thanh toán và có thể vỡ nợ, thì các doanh nghiệp Trung Quốc đã chạy ra ngoài, đã sẽ phải rút vốn về cấp cứu, về để gọi là rút vốn về cấp cứu cái hộ sở ở nhà đấy. Và đấy cũng là một cái hậu quả bất lợi cho các nước khác, vì đầu tư ở những nơi đó sẽ sút giảm kể từ năm tới trở đi, thưa cô.
Trong những điều kiện đó, chắc chắn là các nỗ lực để đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trở thành một đơn vị tiền tệ có uy tín ngang tầm với lại đô la của Mỹ hay euro của châu Âu và đồng yên Nhật Bản sẽ bị chững lại, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ phải xét lại chương trình cải tổ đầy tham vọng mà ông đã đề ra cho đất nước kể từ khi lên cầm quyền vào mùa xuân năm 2013.
Dạ thưa, nếu mà mình nhìn rộng ra ngoài đấy một cách lạc quan và rộng lượng đó, thì tôi nghĩ rằng Bắc Kinh đó có thiện ý tạo điều kiện cho người dân của họ, những người mà có tiền tiết kiệm được, đi tìm cái mối lợi trong thị trường chứng khoán mà họ mong rằng là cao hơn là ký thác vào ngân hàng với cái lãi suất rẻ như bèo. Ở đầu kia đó thì các cái tiểu doanh nghiệp Trung Quốc này cũng có thể vào thị trường chứng khoán huy động vốn đầu tư từ cái giới gọi là đầu tư ham lời đó để mở ra một cái kỷ nguyên mới. Thế nhưng mà các cái thị trường tài chính của Trung Quốc đó, Thẩm Quyến hoặc là Thượng Hải đó, vừa chứng minh rằng các cái thị trường này chỉ là công cụ và lại là một cái công cụ bất toàn của chính quyền, cho nên không thể là nơi mà thiên hạ có thể chọn mặt gửi vàng được. Và trong hoàn cảnh đó thì cũng chẳng mấy ai tin rằng cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã sẽ trở thành một ngoại tệ đáng tin để là phương tiện giao hoán hoặc là đầu tư phổ biến cho thiên hạ. Hay như kết luận ở đây, tôi nghĩ rằng cái vụ bể bóng đó cũng làm cho cả cái dự án gọi là Trung Quốc mộng của họ đó cũng chỉ là mộng mị mà thôi, thưa cô.
Vấn đề nghiêm trọng nhất đe dọa Trung Quốc có lẽ không chỉ dừng lại ở vụ bong bóng cổ phiếu đang bị vỡ, mà theo như cơ quan tư vấn McKinsey thì tính đến cuối năm ngoái, tổng số nợ của Trung Quốc đã vượt 280% GDP của nước này, tức là tương đương với khoảng 28.000 tỷ đô la. Một tỷ lệ khá lớn trong số đó lại là những khoản nợ khó đòi. Điều gì sẽ xảy tới nếu như các con nợ mất khả năng thanh toán? Liệu rằng cơn lốc thổi qua các thị trường tài chính Trung Quốc vừa qua có là những điểm gở báo trước một cơn sóng ngầm mà Trung Quốc sẽ phải hứng chịu trong tương lai hay không?
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Kính thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 15 tây tháng 7, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, phần tạp chí khoa học sẽ nói về chủ đề Thoái hóa điểm vàng do tuổi già có thể dẫn đến mù lòa. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.